quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Kính chúc quý vị có một buổi tối hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình. Kính thưa quý vị, cuộc đời đi hát của Hà tuy không được nổi đình nổi đám, nhưng hạnh phúc là Hà được hát chung với nhiều bậc nghệ sĩ tiền bối, trong đó có nghệ sĩ Diệp Lan và nghệ sĩ Phương Quang. Hà cũng có đôi chút kỷ niệm khi đi chung đoàn với hai chú. Khoảng thời gian năm 1995 thì cải lương cũng hơi vắng khách, cho nên đoàn hay đi hát tỉnh. Đi hát mà cỡ chừng hơn một tuần lễ thì không sao, mà hễ hát hơn vài tháng thì Hà sẽ dở chứng nhớ nhà. Với lại đi hát tỉnh rất là cực, cho nên Hà hay đòi về. Hôm đó chú Diệp Lan dẫn Hà ra bờ đê ngồi ngắm hoàng hôn xuống, rồi chú nói: "Cuộc đời nghệ sĩ của mình giống như ánh hoàng hôn. Bây giờ con còn hát được thì hãy hát, để sau này già muốn hát thì cũng hát không được." Còn kỷ niệm với chú Phương Quang là mỗi lần đoàn đi hát ở ngoại thành thì tất cả anh chị em nghệ sĩ phải đi theo xe đoàn. Mỗi lần được ngồi gần chú thì chú sẽ cho Hà được cầm bài, vì lên xe thì bốn người ngồi bốn góc sẽ binh bài sập xám. Hà thì có nhiệm vụ được sắp bài để cho chú Phương Quang binh. Hôm nào mà chú thắng thì chắc chắn đêm đó Hà sẽ có đồ ăn. Hôm nay để nhớ về hai chú, Hà xin giới thiệu đến quý vị một trích đoạn trong vở cải lương Tần Nương Thất của hai soạn giả Hà Triều Hoa Phượng do hai nghệ sĩ tài danh, nghệ sĩ Diệp Lan và nghệ sĩ Phương Quang trình bày.
Chào ông.
Dạ chào ông.
Tôi không hiểu tại sao mà cái động cơ nào thúc đẩy mà ông thích mua cái biệt thự cổ lỗ chị này vậy ông ha.
Và trước khi trả lời câu hỏi của ông, tôi xin hỏi ông câu này: tại sao ông lại ngăn cản bán ngôi nhà này trong khi chủ nhân của nó lại muốn bán?
Đó là việc riêng của chúng tôi.
Vậy là tôi đã vô phép mà hỏi đến việc riêng của ông. Vậy thì thưa ông, cái lý do thúc đẩy tôi mua ngôi nhà này nó cũng thuộc về việc riêng của tôi.
Vì tôi là người nhà cho nên tôi biết hết tất cả. Tôi mới ngăn cản ông đừng nên mua cái ngôi biệt thự này. Tuy tiếng nó là biệt thự nhưng mà nóc dột nó không lỡ. Mà ông là người giàu có nhiều tiền như thế này, không lựa những chỗ đẹp đẽ, lựa làm chi mà cứ ngôi nhà xưa như thế này không biết.
Dạ thưa ông, với thời gian thì không có gì bền vững, tất cả đều thay đổi. Bởi vậy cho nên người ta mới quý đồ xưa. Con người ta cũng vậy, càng lớn tuổi thì càng có những kỷ niệm, những quá khứ vui buồn. Chẳng hạn như ông, xin lỗi nha, trong lúc rỗi rảnh, ông có thể ông ngồi ông kể lại cho con cháu nghe tại sao ông bị cái thẹo trên trán nó, ông bị hồi nào và tại sao.
Thẹo bị chém chứ có gì đâu mà kể, không biết muốn ông này sao gì.
Tôi nhớ dường như là tôi có gặp ông ở đâu một lần thì phải. À đúng rồi, tôi gặp ông ở trường gà Bà Điểm đúng không?
Ông làm rồi. Tôi có biết đá gà hốc me gì đâu. Tôi bị thằng ăn trộm nó chém một búa thấu xương đây chứ đâu phải cờ bạc. Xin lỗi ông nha. Ông đến đây mua nhà hay mua cái thẹo tôi mà ông hỏi kỳ lạ vậy?
Dạ tôi muốn đem cái thẹo ông để ví dụ về một vật gì xưa cũ. Còn ông bị ai chém, chém hồ nào là do ở ông khai. Chứ tôi đâu có tộc mạch ông mà, tôi chẳng thèm mua. Mua cái thẹo làm chi
nè? Khi vừa thỏa công tôi thấy ông cũng là con người lịch sự, không nên ngờ ông lại kém xã giao, ăn nghe nói chẳng thật mau.
Nghe từ buổi đầu và ngày nay buổi hôm nay, ông luôn cản đảng không cho tôi mua ngôi nhà này. Khi có mặt tôi là người đi mua, thì thử hỏi ai, ai là người không lịch sự? Trong khi ông cản đảng chủ nhân mà ông không phải là người thân.
Hãy lỡ nói tôi nói luôn, ngôi nhà này nó có hôn dữ lắm đó nghe. Ông mua đi rồi vài bữa cái ông chết cho ông coi.
Dữ vậy à? Dạ thưa ông, dạ tôi muốn hỏi ông câu này.
Dạ sao?
Dạ cái ngôi nhà này là cái bà chủ nhà này là thuộc con út ở trong nhà, được cha mẹ cho hưởng gia tài hay là cái nhà này nó đã qua tay nhiều người khác rồi?
Đâu có, con út là tôi đây chứ mà tôi có hưởng mẹ gì đâu. Đáng lẽ là có nhưng mà tôi bán tuốt hết rồi.
Dạ.
Con người này là chị dâu của tôi, vợ chấp nối con hai tôi á mà. Đâu tôi nhớ coi lúc đó khoảng 22, 23 tuổi gì đó. Tôi nhỏ hơn ảnh đâu khoảng 7, 8 tuổi gì đó. Qua năm 26 tuổi, ảnh có vợ. Vợ ảnh ở làng Tân Sơn Hòa. Ông biết làng Tân Sơn Hòa không?
Dạ thưa không.
Anh tôi là Trần Đại Bàng. Tôi là Trần Thụy.
Dạ.
chừng khoảng vài năm sau thì vợ anh đẻ thằng con trai.
Dạ, nói vậy cái cậu con trai hồi nãy đó.
Đó.
À, nói vậy là khi ông bà ăn ở với nhau khoảng một năm. Thì bà sanh ra cậu con trai đó.
Mà đẻ đẻ ngang hông.
Là sao?
Bữa đó chị đi cúng chùa. Chùa gì mà lâu quá tôi quên mẹ rồi. Bà đi ngang tưởng ông Tiêu. Biết ông Tiêu không chùa? Biết
dạ, ông Tiêu đâu? Ông Tiêu thì tôi biết.
Trời đất ơi, cái lưỡi của ông nó dài ra như vậy. Mặt mày dằn dện thấy phát ghê vậy. Phía sau lưng có dắt cờ. Trên đầu nó
ngay trên đầu có cái sừng.
Rồi cái chị đi ngang chị giật mình. Rồi cái bà đưa tay lên bà xa cái hàng nhỏ trong nách bà nó rớt ra một cái rẹt lớn bằng con ba bảy tám tháng.
Trời ơi, như vậy là có phước qua nếp về con trời con Phật rồi.
Ôi, con của ông Tiêu chứ ở đâu mà con của trời con của Phật. Tội nghiệp ông Tiêu, vì người ta nắng ông bằng xi măng cho nên ông có nói gì hết trơn, cho nên ông có cãi gì được ở dưới ai hết trơn. Nhưng mà thưa ông, anh hai tôi tình thiệt á, thì anh lập khai sanh lấy tên cho nó là Trần Đại Đảnh. Không về vài bữa sau ông hòa thượng lại đi cớ với ban hội tề. Cái tưởng ông Tiêu bị mất cái sừng.
Mất cái sừng ông Tiêu.
Mất cái sừng. Đó, rồi làng xóm mới bảo với nhau đi kiếm cái sừng ông Tiêu. Tất cả thanh niên không được đội nón trên đầu. Bữa đó đầu anh tôi thấy nhức nhức. Anh gờ lên đầu thấy trời đất ơi, cái sừng nhốn nhốn tôi lên. Đó là sừng của ông Tiêu, nhưng đã làm bằng xi măng. Biết là anh của tôi, anh đã bị cấm sừng. Chị hai bây giờ vợ chắc nói của anh tôi mà.
Nói vậy cho tới bây giờ người ta vẫn không biết cậu nhỏ đó là con của ai.
Sao lại không? Nguyên trước kia chị lấy tôi chỉ có chị lấy anh tôi chứ. Gò tí Nguyễn Trung Bình.
Nguyễn Trung Bình?
Ở làng Tân Sơn Hòa.
Tân Sơn Hòa.
Ông biết làng Tân Sơn Hòa không?
Dạ biết.
Ủa sao nãy tôi hỏi ông rồi ông nói ông không biết.
Dạ thật thật thì tôi biết. Không biết làng Tân Sơn Hòa ở đâu. Nhưng mà khi nghe ông nhắc tới Nguyễn Trung Bình thì tôi nhớ tôi có gặp Nguyễn Trung Bình. Và y có nói y là Tân Sơn Hòa.
Ông có gặp thằng Nguyễn Trung Bình phải không?
Dạ gặp.
Ông gặp nó phải không?
Dạ.
Thằng đó đâu? Chính thằng đó nó chém tôi một cái ở không xương này ông thấy không? Trong biển tích cho nó bây giờ. Cái thằng đó đâu? Chỉ của tôi.
Hiện bây giờ nó có phố xá sự nghiệp lớn lắm ở trên làng.
Thằng nó dốt thấy mẹ làm gì nó giàu dữ lắm. Mà ông có quen với Nguyễn Trung Bình phải không?
Dạ tôi là bạn thân của hắn. Trong những lúc hồi tâm tình thì hắn có kể lể cho tôi rằng
kể sao?
Ngày xưa vì nghèo vì dốt hắn đã mất người yêu, mất con, hắn đã bỏ xứ, hắn thua tất cả. Nhưng bây giờ hắn tin rằng hắn thắng. Vì xét cho cùng cái cuộc đời này nó giống như cái võ đài, mà mỗi võ sĩ khi bước ra nó đấm trong găng tay đều có độ bạc. Ai động nhiều thì người đó thắng.
Ôi nó lầm rồi, nó lầm rồi ông ơi. Vì có pháp luật, vì có pháp luật cho nên nó mới chạy trốn.
Nhưng theo tôi thì hắn nói đúng, đúng nhưng sao? Mà chỉ đúng một phần. Vì có nhiều trường hợp xảy ra do thế lực đồng tiền, có nghĩa là tủ sắt mở trước để gây ra tội phạm, rồi tòa án mới mở sau để xét xử căn nhân. Đằng này đúc công lý có thể soi sáng bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào, nhưng đằng này hang không cùng, còn hẻm thì bất tận. Mà tội lỗi là lẫn trốn tài tình cũng như là một tên trộm rành nghề. Chẳng hạn như ông.
Sao?
Cái vết thẹo ngày xưa đâu phải bị chém bằng búa. Buổi chiều đó ông bị một con ngựa chứng quăng ông vô gốc cây bể trán bất tỉnh. Tối lại có một tên trộm lẻn vào nhà và nhân con bắt được. Thừa cơ hội đó ông phao vô cho người ta chém ông có đúng không?
Mày đây, mày là thằng nào?
Tao là Nguyễn Trung Bình. Nhớ tao không thị? Nhớ tao không?
Nguyễn Trung Bình.
Ngày xưa thì nghèo, tao bị anh mày đoạt vợ. Tao thương cho đứa con tao bị gia đình hất hủi. Đang đêm tao định lén vào tao bắt con tao đi, thì bị gia đình mày phao vô cho tao là khoét chết đào tường. Vì dốt tao bị thế lực đồng tiền tống cổ tao ra khỏi cửa ngay trong giao kết lúc. Thế lực đồng tiền đã biến người cha đã hổ thành một kẻ mất gương.
Đó là mày. Trời ơi, như vậy là nó đủ mồ sống vậy. Trời đất quý thằng ơi, vậy là chết.
Quý vị vừa nghe một lớp cao trào đối thoại của hai nghệ sĩ tài danh, nghệ sĩ Diệp Lan và nghệ sĩ Phương Quang. Thú thật với quý vị là người nghệ sĩ đứng trên sân khấu ca hát thì rất là dễ, nhưng mà khi có những câu đối thoại với nhau thì rất là khó. Nhưng quý vị vừa nghe hai chú diễn rất là hay, rất là thật trên sân khấu mà diễn như ở ngoài đời. Nói về chú Diệp Lan á, chú hát vai kép độc đầu tiên á, là vai thống tướng Bác Lộ Kỳ trong vở Hai Chiều Ly Biệt được khán giả rất là yêu thích. Rồi chú lại thử sức thêm một vai nữa, đó là vai lão trong vở Người Anh Khác Mẹ. Chính cái vai diễn này đã giúp chú đoạt giải Thanh Tâm vào năm 1963, khi đó chú mới có 22 tuổi. và năm 1964 chú lại được trao bằng danh dự giải Thanh Tâm. Kể từ đó, đó trong giới nghệ sĩ cũng như là khán giả đều biết chú chuyên đóng vai kép độc và vai lão. Khi chú mới có 22 tuổi, nghệ sĩ Diệp Lan có nhiều vai để đời, nhưng mà không ai không nhớ đến hai cái vai hội đồng. Đó là hội đồng Thăng trong vở Đời Cơ Lụ và hội đồng Dư trong vở Tiếng Hò Sông Hậu. Hội đồng Dư của nghệ sĩ Diệp Lan ác độc một cách thẳng thừng, không sợ dư luận. Những câu thoại như "con ngồi xuống đây, bà chỉ cách cho con làm ăn", rồi "ông ta chỉ dẫn cho thằng rể á, cách thử lúa nè, cách thảy lúa vô thao nước, rồi cách dê lúa, cách vét nồi vũ ống như thế nào", thật là đáng sợ luôn. Còn về chú Phương Quang thì Hà rất ấn tượng chú hát vai vua Rim trong vở Nàng Xê Đa. Vai diễn vua Rim của nghệ sĩ Phương Quang vốn được chú nghiên cứu nhiều cách ca vô vọng cổ, rất là tài tình, rất là hay. Hồi đó đi hát chung với chú, Hà hay nói chú vô vọng cổ vai vua Rim cho Hà nghe đi. Vai vua Rim của chú là một vai diễn đã đi vào huyền thoại trong thời kỳ vàng son của sân khấu cải lương, và chú luôn là niềm tự hào cho thế hệ trẻ sau này. Con là lứa nghệ sĩ may mắn được đi chung đoàn với hai chú, nghệ sĩ Diệp Lan và nghệ sĩ Phương Quang. Được diễn cùng hai chú, được hai chú dạy khuyên chuyện nghề, chuyện đời, con mãi nhớ ơn hai chú nhiều lắm. Hai chú mãi là tấm gương sáng soi cho con về cách làm nghề và đạo đức, khiêm tốn với đồng nghiệp và khán giả. Con xin cúi đầu tạm biệt hai cây đại thụ của nền sân khấu Việt Nam. Vì không đủ thời gian để kể nhiều kỷ niệm về hai chú, Hà xin tạm dừng nơi đây và hẹn sẽ kể cho quý vị nghe vào một dịp khác. Và để kết thúc chương trình, Hà xin mời quý vị nghe 8 câu Phượng Hoàng trong bài ca "Em Sẽ Về Đâu" của tác giả Diệp Vàm Cỏ do Ngọc Hà trình bày, nói về số phận của một cô gái mù đi bán vé số dạo tại bến xe Long An. Sau bài hát, Hà xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại thứ bảy tuần tới. Chuyến xe đò Chợ Lớn Long An đã đông khách nhưng chưa có rời bến. Một cô gái mù lòa bước đến, cất tiếng vào những hàng ghế trên
vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.